Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 43. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần 7, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel ngày mùng 1 tháng 7. Thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaza, Uri, Hinkia và Maaseza đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaza, Mishael, Mankiza, Hashum, Hatbadana, Sacheri và Meshulam. Ezra dở sách ra trước mặt dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Giê-xua, Bani, Serebia, Jamin, A-cúp, Sê-ba-thai, Hô-ri-za, Ma-a-sê-za, Kê-li-ta, A-sa-ria, Dô-sa-bác, Hà-nan, Bê-la-za và người Lê-vi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ, và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ để tan, cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vặt gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, việc riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy, người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy. Chúng phải hô truyền trong các thành tại Jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và nhánh olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè, những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình và săn mình trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ ngày ấy, cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót. Người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ bảy ngày, còn qua ngày thứ tám có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ.
Tức là trong cộng đồng con dân Chúa đó, thì dĩ nhiên có con cái đó, đứa mới sinh ra thì mình không bắt nó nghe được. Nhưng mà lúc nào phải đem con cái vào trong nhà thờ bắt nó nghe giảng. Lúc nó bắt đầu hiểu. Lúc nó hiểu là lúc bao nhiêu tuổi. Lúc nào mình cho nó đi học. 5-6 tuổi là cho nó đi học. Đó là cái thời điểm thiết lập, 5-6 tuổi cho nó đi học. Tức là mình bắt đầu dạy dỗ nó được, vì nó có tới cái tuổi hiểu biết thì sao? Thì phải đem nó vô nhà thờ. Thì phải đem nó ở dưới sự dạy dỗ để nó nghe những bài giảng, mà những bài giảng không phải ngắn đâu nha. Lát nữa mình sẽ thấy bài giảng dài lắm. Nghĩa là cái vấn đề của mình đó là cái môi trường của gia đình, đem lời của Chúa vào trong gia đình là cái chỗ bắt đầu của cái sự thiết lập lời Chúa xoáy động trong vòng con dân Chúa. Tại vì nếu mình không đói khát lời của Chúa thì mình cũng chẳng đói khát lời của Chúa cho con cái mình đâu. Để đặt để những cái thứ tự ưu tiên khác cho chúng nó ở đây thì nhắc hai lần. Cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Xuống câu số 3. Người đứng tại phố ở trước cửa nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam người nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Tức là nhắc lại là cha mẹ con cái, mấy đứa nhỏ đó cũng bắt nó vô nghe cho được, nghe bao lâu? Từ rạng đông cho đến trưa. Lát nữa tôi sẽ nhắc lại vì đó là câu rất là thích của tôi. Nhưng mà cái điểm là Chúa đang xoáy động dân sự, Chúa đang xoay chuyển, Chúa đang làm cho họ thèm khát lời của Chúa. Chúa đang đặt để một cái sự thiếu vắng trong lòng mà họ không yên, đi làm này làm kia, làm ra tiền được, nuôi con học, nhưng mà nó không có thấy thỏa mãn được. Vì sao? Chúa đang đặt để một cái sự trống vắng trong lòng, chỉ có lời của Chúa mới có thể nuôi dưỡng được. Thì họ tìm đến lời của Chúa, và ở đây thì nói rằng tìm đến trong những cái cơ hội mà Chúa dành cho những ngày tháng của lễ lạc, ngày tháng của kỷ niệm, ngày tháng của lời Chúa được ban cho, và trong sự nối kết của gia đình, đem con đem cái vào. Mình thì mình nói là nó nhỏ quá mà sao nó nghe được. Thì dĩ nhiên nó có cái giới hạn của nó, không phải là lúc nào nó cũng nghe được, nhưng mà nó có một cái sự tập tành. Vì ở đây vấn đề không phải là chỉ là hiểu lời Chúa, nhưng mà tập cái tập quán ở trong cái môi trường của lời Chúa. Tôi nhớ hồi nhỏ đó đi nhà thờ đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà mẹ biểu tới ngồi đây là vô nhà thờ ngồi yên thôi. Thứ nhất là vô nhà thờ tập ngồi yên. Tập người yên riết thì nghe được gì nghe. Rồi nhưng mà nó thành ra cái tập quán là đi nhà thờ, vô nhà thờ ngồi yên lắng nghe. Tập quán dân tiền, tập quán những cái chuyện mà phải học. Nhưng mà ở ngoài nó cho nó đi rong, hay là cho nó vô những cái chỗ mà nó thích, hay là chiều chuộng nó để bữa nay nó không thích đi thôi, mình ở nhà nó luôn đó là rồi. Thường xuyên cha mẹ hay làm vậy lắm. Nghĩa là thay vì là mình dẫn nó thì để nó dẫn mình. Ở đây thì nhắc lại là hễ mà nó bắt đầu hiểu rồi đó, bắt đầu có cái tuổi thì sao? Dẫn nó vào trong cái chỗ có lời của Chúa. Điểm rất là quan trọng. Vì sao? Vì cái sự nghe lời của Chúa thiết lập sự kính sợ. Chúng ta xin dở ra ở trong Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn số 31. Ở đây Chúa thiết lập một cái điều rất là quan trọng về vấn đề nghe lời Chúa và cho cả người lớn lẫn con cái của mình. Đoạn 31 câu số 11. Tôi đọc từ câu số 11 tới câu số 13. Khi cả Israel đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe. Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ, khách lạ trong các thành của ngươi, để chúng nghe tập kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy sẽ nghe tập kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi trọn lúc các ngươi sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được sau khi các ngươi đi ngang qua sông Giô-đan. Hai lần nói làm sao? Các ngươi phải nghe lời này để làm gì? Để tập kính sợ Đức Giê-hô-va. Tất cả mọi người, người lớn, người nhỏ, con trẻ làm gì? Tập kính sợ Đức Giê-hô-va, lắng nghe lời của Chúa. Rồi đặc biệt nói thêm là những con cái mà chưa bao giờ nghe thì làm sao? Bắt nó nghe, đem vào cái môi trường để nó nghe, để nó tập kính sợ Đức Giê-hô-va. Nghĩa là vấn đề nghe lời của Chúa nó đem lại một cái sự thay đổi mà Chúa chuẩn bị cho sự thăm viếng của Chúa trong đời sống của chúng ta là những người nghe. Nhưng mà đặc biệt nó có một sự nối kết của con cái, gia đình, tất cả trong cái kỷ luật lắng nghe lời Chúa, là cái môi trường Chúa thăm viếng hội thánh Chúa. Mà nó cũng rõ ràng thôi. Tại vì nếu mà mình thật sự là mình yêu mến lời của Chúa và nó là cái thứ tự ưu tiên, thì mình muốn điều đó cho gia đình mình, chứ mình đâu có muốn chỉ một mình thôi rồi con cái nó ra sao nó ra. Thành thử cái vấn đề hướng dẫn con cái trong lời của Chúa nó bày tỏ ra thứ tự ưu tiên của gia đình mình trong lời của Chúa. Rồi tôi có thể bảo đảm rằng cha mẹ không cho con cái, hay là không đem con cái, hay là không khuyến khích con cái, không chở con cái, không đổ ra cái cố gắng để đem con cái vào chỗ mà có lời của Chúa đó, thì chính mình cũng không có làm được. Chứ chưa thấy ai là mình năng nổ theo Chúa rồi thả con cái nó muốn làm gì làm. Thường là mình bắt đầu với con cái, thì ở đây cái hình ảnh cũng vậy. Là đặt để cái thứ tự ưu tiên trong cái chỗ mà Chúa có thể gặp gỡ chính mình và gia đình mình trong lời của Chúa. Thì khi mà đến với lời của Chúa thì chúng ta tìm kiếm lời Chúa với lòng trân quý. Thì ở trong cái chỗ tìm kiếm lòng trân quý đó, nó bày tỏ ra cái thì giờ hay là cái thứ tự ưu tiên mình phải đặt để cho lời của Chúa. Ở đây nói người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc quyển sách ấy từ rạng đông cho đến trưa. Rạng đông thì mình cho 6 giờ sáng thôi ha. Trưa cho 12 giờ. Như vậy là nhóm tới 6 tiếng đồng hồ. Nói phần giảng không là 6 tiếng đồng hồ, còn mấy phần khác nữa. Rồi xong câu số 18 á, thì không phải là chỉ một ngày một lần thôi. Mỗi ngày từ đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nguyên cả chương trình thờ phượng đặc biệt trong kỳ họp mặt đó thì sao? Lời của Chúa được giảng dạy, được tuyên rao đúng mức, đúng chỗ. Không có nói là mình phải nhóm 6 tiếng, nhưng mà lỡ có ai mà chê là nói thăng phiền dài quá thì tôi có thể nói là chưa 6 tiếng thì mình cũng hiểu, phải không? Nhưng mà cái nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là khi chúng ta đặt để lời Chúa quan trọng thì nó phải đứng một cái chỗ thực tế quan trọng. Chứ không phải là chỉ nói cái miệng lời Chúa quan trọng thôi mà không có cái chỗ để mà nghe lời Chúa, không có chỗ để mà rao giảng lời Chúa, không có chỗ để học lời Chúa. Nếu lời Chúa quan trọng thì sao? Thì trong sự học hỏi lời Chúa mình phải thấy là mình có đổ thì giờ, đầu tư cái thì giờ trong cái sự học hỏi lời của Chúa. Lời Chúa quan trọng thì mình sẽ thấy trong tuần mình đến với chỗ có lời của Chúa, nhóm nhỏ có lời của Chúa mình đến, trường chủ nhật có lời của Chúa mình đến, trong sự nhóm thờ phượng có lời của Chúa giảng dạy mình đến. Đó mới là cái chỗ đặt để lời của Chúa, là cái tầm quan trọng. Chứ còn nếu mình hỏi là lời Chúa quan trọng không thì ai cũng nói có. Nhưng mà hỏi là quan trọng với mình như thế nào thì đo lường sao? Đo lường cái thì giờ với lời của Chúa. Ở đây cái sự giảng dạy nó là quan trọng thì cho đầy đủ thì giờ trong sự giảng dạy đó. Mà thiệt ra nói như vậy trong vấn đề thực tế nó là một cái nguyên tắc rất cần thiết. Có những cái chương trình, nhất là những chương trình đặc biệt có nhiều tiết mục đủ thứ á, thường thường là mình để thêm những tiết mục kia rồi mình dồn hồi cái lời của Chúa, sự giảng dạy nó thiếu giờ tới hồi ép mất ở tối hôm sau. Có lần tôi được mời giảng tới 9:30 tối chưa lên được. Vì sao? Vì có nhiều cái tiết mục khác quá, hồi lên nó nói thầy một sự giảng 20 phút thôi, hết giờ rồi. Cho nên khi chúng ta thấy cái vấn đề đầu tư trong lời của Chúa nó hết sức là quan trọng. Nhưng mà cái đầu tư của tấm lòng cho lời của Chúa nữa là khi Ezra đứng đọc lời của Chúa trong cái thời gian đầy đủ cho lời của Chúa từ rạng đông tới trưa thì sao? Trước mặt người nam người nữ cùng những kẻ hiểu được, tức là trong cái cộng đồng gia đình nối kết, thì cái câu kế tiếp là sao? Cả dân sự lắng tai nghe đọc lời luật pháp. Cả dân sự lắng tai nghe đọc lời luật pháp. giữ lắng tai nghe đó thì cái chữ rất là xúc tích. Khi mình muốn nghe mà nghe cho rõ, mình để cái tay mình làm sao lỗ tai ấy, thì cái chữ là mở lỗ tai ra nghe đó thì là cái hình ảnh nghe chưa rõ, nghe cho kỹ, nghĩa là muốn nghiêng tai để nghe mà nghe không có sót lời nào. Thì nói cả dân sự từ lớn tới nhỏ để mà lắng nghe điều này. Có lẽ có vài đứa nít nó nghe không nổi 6 tiếng thì nó ngủ thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà cái thái độ chung là sao? Và đây là cái cơ hội của lời của Chúa và đói khát lời của Chúa. Nhớ rằng họ tự tìm đến lời của Chúa, họ đến với Ezra nó xin giảng lời của Chúa, và khi giảng thì lời của Chúa được tôn trọng và được lắng nghe hết sức là rõ ràng. Có một cái chữ ngược lại mà Kinh Thánh dùng với cái chữ mở lỗ tai ấy, thì gọi là cái chữ lỗ tai không cắt bì. Là một cái chữ lớn lắm, tại vì Chúa nói là cái lỗ tai của con dân Chúa là lỗ tai cắt bì, nghĩa là lỗ tai mà được Chúa đã đụng tới bởi quyền năng của Chúa, đã được sự chọn lựa, đã được cái sự phân biệt ra. Lỗ tai không cắt bì là nói như người ngoại đó, giảng lời của Chúa không nghe được cái gì. Xin dở ra trong Jeremy đoạn 6 câu 10. Jeremy đoạn 6 câu 10 thì Chúa nói như thế này: ta sẽ nói và làm chứng cho ai đặng họ nghe ta. Này tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được. Này lời của Đức Giê-hô-va đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Cái câu ở đây là con dân Chúa mà Chúa nói nó không nghe được, cái lỗ tai nó giống như người ngoại, giảng bao nhiêu nó cũng giống như là trượt lá môn, nó không vô tới trong cái sự hiểu biết nào. Mà nó lại không thích nữa. Nó là lời Đức Giê-hô-va trở nên sự quở trách cho họ, nghĩa là sự khinh thường, cái điều mà họ khinh thường. Và thứ hai là họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Thành thử khi mà chúng ta thấy được sự chuyển động của sự thăm viếng của Chúa, chúng ta sẽ thấy sự hiệp một của cộng đồng dân Chúa, sự tìm kiếm lời của Chúa chung với nhau, sự nhạy cảm của gia đình, thứ tự ưu tiên ở trong đời sống cá nhân, trong ngày tháng, ngày giờ cá nhân, không phải là chỉ là trong ngày Chủ nhật thôi, mà tìm kiếm lời của Chúa, đem những cái phương tiện nào mình có để tiếp đón lời của Chúa. Và lỗ tai được cắt bì, lỗ tai được đụng tới bởi quyền năng của Chúa, thèm khát lời Chúa, lắng nghe lời của Chúa. Có người nói rằng bài giảng tí hon thì tạo thành tín đồ tí hon. Nó cũng có cái lý của nó, là nếu mà mình không được giàu có trong lời của Chúa mà cứ chỉ có thỏa mãn với những cái chuyện nhỏ nhỏ ít ỏi không thì làm sao lớn lên được. Không có cơn phục hưng nào bắt đầu bằng bài giảng chia sẻ 10 phút. Chúng ta nhớ lại cái chỗ là cái điều căn bản là lời của Chúa được tôn trọng, lời của Chúa được đáp ứng với lòng trân quý. Trong câu số 3 có một cái chữ nữa mà tôi muốn nhấn mạnh thêm, một cái bài học cho chúng ta, đó là người đứng tại phố ở trước cửa nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam nữ cùng những kẻ hiểu biết được. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà phải có mặt mới nghe được lời Chúa. Cái chỗ mà lời của Chúa được rao giảng, lời Chúa mà học mà mình không có mặt thì là coi như là không có mình, không có sự nối kết. Thành ra cái sự có mặt rất là quan trọng. Kinh Thánh dạy dỗ vấn đề chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Nó sẽ bắt đầu, nó cho thấy rằng khi Chúa đụng tới mình mà quyền năng của Chúa, thì cái vấn đề thờ phượng, đi có mặt, tham dự những chỗ mà có lời của Chúa, nó phải thấy rất là rõ ràng trong cái thứ tự ưu tiên của đời sống mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy rằng hồi trước kiếm ra giờ để đi nhóm sợ nó khó, nhưng mà sau Chúa làm việc sau đó mình làm được cái xong kiếm giờ đi thêm để nghe lời Chúa thêm lại làm được, dàn xếp hồi làm được, thì mình nhìn lại mình nói chỉ có Chúa làm, Chúa giải quyết, Chúa thay đổi tôi. Và rõ ràng đó là cái hình ảnh hay là chứng minh là Chúa đang làm việc trong đời sống của mình, của gia đình mình, để chuyển động mình có cái thứ tự ưu tiên rõ ràng với lời của Chúa. Cái sự có mặt cũng có nghĩa là khi mình có mặt ở đây thì mình thực sự có mặt, chứ không phải là có mặt ở đây rồi nhưng mà cái đầu óc thì bây giờ đang có thể là biết chút về nấu cơm, nấu cái gì, hay là giặt đồ, biết là hay là lúc ủi đồ đã tắt máy chưa, nghĩa là những chuyện đó mình cần chú ý tới. Ở đây nhấn mạnh điều đó, thứ nhất là có mặt, thứ hai là lắng tai nghe. Bây giờ tới sự đáp ứng của lời của Chúa trong với lòng vâng phục, thì chúng ta thấy được cái hình ảnh này bày tỏ ra rất là nhiều. Tôi sẽ đi qua nhanh chóng để chúng ta đọc qua một cái phần Kinh Thánh này chỉ ra cái thái độ vâng phục của dân sự Chúa. Đó là chúng ta trân quý lời của Chúa nhưng mà đáp ứng với lòng vâng phục. Một điểm có lẽ quan sát đầu tiên đó là họ đã đi trong cái tiến trình vâng phục khá nhiều rồi. Tại vì đây là những người đã đáp ứng lại với lại sự kêu gọi của Chúa, sự lãnh đạo của Nehemi trong cái sự xây cất thành. họ đã là những người tham dự trong cái công việc của Chúa. Cho nên chúng ta có thể nhận xét về cái thái độ đáp ứng của dân sự Chúa, đó là họ đã là những người đổ tâm ra, đổ sức công khó, xây thành trong sự vâng phục, sự kêu gọi của Chúa. Họ là người đã đứng ra gánh vác trách nhiệm, họ đã dấn thân, họ thấy công việc Chúa, họ đã đứng vào làm và họ thấy Chúa giải quyết vấn đề như thế nào, họ thấy sự hướng dẫn của Chúa, họ thấy tấm lòng đáp ứng với lời của Chúa, họ hy sinh trong sự dâng hiến. Tất cả những điều đó nó thiết lập một cái chỗ là bây giờ họ trở nên càng nhạy cảm với lời Chúa hơn. Bây giờ vì họ đã đi qua cái tiến trình hầu việc Chúa đó cho nên họ thấy cần lời Chúa hơn. Nó mở ra cho chúng ta một cái nhắc nhở, đó là sự phục vụ và dấn thân làm cho tấm lòng của chúng ta mềm mại và sẵn sàng để nghe biết lời Chúa hơn. Nếu mà một người không phục vụ thì rất khó để mà phát triển cái tấm lòng để yêu mến lời Chúa và học hỏi lời Chúa. Cho nên cả hai cái nó phải đi song song với nhau. Khi một người phục vụ Chúa thì trong thì giờ, trong tiền bạc, trong trách nhiệm, người đó đi trong cái tiến trình mà Chúa đụng tới cái tấm lòng để thay đổi. Và những người mà đang phục vụ đó thì dễ dàng để thấy nhu cầu, dễ dàng để đến cầu nguyện, để thấy sự giải quyết của Chúa, để đặt kinh nghiệm của mình ở dưới quyền năng của lời Chúa. Cho nên chúng ta cần biết là để có cái lòng vâng phục với lời của Chúa thì không phải chỉ mình cố gắng nghe không mà thôi, nhưng ở trong cái vấn đề thực hành hầu việc, nó làm cho tấm lòng của mình dễ dàng đụng tới. Đoạn số 8 này nó sau đoạn số 7, nó cũng là chuyện rõ ràng thôi, nhưng mà đây là sau khi họ đã nghe lời của Chúa, thực hành xong cái công việc xây thành, bây giờ Chúa đụng tới thăm viếng để mà thay đổi vấn đề ở bên trong. Thành thử nếu mà mình thấy khó khăn trong nghe hiểu lời của Chúa, thấy nó khó hiểu hay là nó từ từ, nhưng mà mở tấm lòng xin Chúa cho cơ hội để phục vụ Chúa, gắn bó với hội thánh Chúa, làm công việc này công việc kia, nó trở thành cái sự nối kết, để trong cái sự nối kết đó lời của Chúa tới cách dễ dàng, đụng tới mình một cách thâm sâu và mình có thể đáp ứng rõ càng thêm hơn. Bây giờ để chúng ta đi qua nhanh phần này, coi thử cái thái độ của dân sự Chúa đối với lời của Chúa như thế nào. Chúng ta thấy vừa có sự trân quý, vừa có sự vâng phục sẵn sàng. Câu số 3 chúng ta đã đọc, đó là dân sự lắng tai nghe, đọc sách luật pháp, lắng nghe lâu dài với sự chăm chỉ. Câu số 4, thầy thông giáo Israel đứng trên một cái sập bằng gỗ, người ta làm. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại với cái phần này nếu chúng ta có thời giờ. Câu số 5 thì nói là Israel dỡ sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng, đứng trên một cái sạp cao. Khi người dỡ sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ở đây trong cái văn phạm thì là dân sự tự động đứng dậy khi mà Israel mở sách ra. Chúng ta cũng tập cái thói quen đó trong những chỗ chúng ta xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên nghe lời Chúa. Ở đây thì họ tự động khi mà họ thấy lời của Chúa được mở ra, thì để mà đáp ứng cái sự trân quý của họ với lời của Chúa và với cái sự sẵn sàng nghe làm theo thì họ đứng dậy lắng nghe. Thấy dân sự rất là tội nghiệp, họ nhạy cảm lắm. Ezra ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời cao cả, cả dân sự bèn giơ tay lên đáp lại rằng Amen, Amen. Khi Ezra hướng lòng của dân sự về với Chúa thì họ tham dự, họ đáp ứng. Amen nghĩa là tôi đồng ý, tôi xin dự phần, tôi ký tên tôi vào đây. Nghĩa là họ rất là đắc lực ở trong cái sự lắng nghe, trong sự đáp ứng. Rồi chúng cúi đầu sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Sự nghe lời của Chúa dẫn tới sự thờ phượng.
Làm với buồn làm nguôi dần, nào ai thương xót người lầm than nhọc nhằn, nào ai nghe nỗi đau thương âm thầm mang, nào ai khiến tâm hồn người được thư thái úi an. bàn tay đầy nhân ái dìu dắt người, bàn chân đầy thương xót khiêm nhu phục vụ. Có ai đem phúc âm uy an tâm hồn người, dùng câu nói nhân từ nguôi nỗi đau? Hãy nghe tiếng Cha đang gọi anh, gọi tôi. Hãy xem thế gian cần Giê-xu. Hãy giao phúc âm đem bình an cho tội nhân, đem bao nhiêu linh hồn về với Ngài. Bàn tay nguyện dâng Chúa dìu dắt người, bàn chân nguyện dâng Chúa tin chung suốt đời. Tiếng ca con kinh dâng khiến tâm linh con gặp Ngài, nguyện giao báo tin lành khắp mọi nơi. Làm với buồn làm nguôi dần, nào ai thương xót người lầm than nhọc nhằn, nào ai nghe nỗi đau thương âm thầm mang, nào ai khiến tâm hồn người được thư thái uy an. Bàn tay đầy nhân ái dìu dắt người, bàn chân đầy thương xót khiêm nhu phục vụ. Có ai đem phúc âm uy an tâm hồn người, dùng câu nói nhân từ nguôi nỗi đau? Tiếng Cha đang gọi anh, gọi tôi. Hãy xem thế gian cần Giê-xu. Hãy giao phúc âm đem bình an cho tội nhân, đem bao nhiêu linh hồn về với Ngài. Bàn tay nguyện dâng Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện giao báo tin lành khắp mọi nơi, nguyện giao báo tin lành khắp